Tần Nhã Lâm nhìn động tác ấy, cô biết Bạch Tử Yên vừa đánh dấu một sự khác thường, nhưng chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì. Cô cũng biết nếu cố giành cuốn sổ ngay lúc này, người quản lý trẻ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Lục Minh Khải đẩy biên bản đình chỉ sang. Điều khoản cuối yêu cầu Tần Nhã Lâm bàn giao quyền truy cập toàn bộ tài liệu tập luyện, gồm cả khúc giao mùa, để bảo đảm tiến độ nghệ thuật. Tác phẩm thuộc quyền tác giả của tôi. Nhà hát đã đầu tư sân khấu, dàn nhạc và truyền thông. Quyền biểu diễn theo hợp đồng không phải quyền sở hữu. Không khí trong phòng lạnh đi. Lục Minh Khải thu tay về, nói hội đồng sẽ xem xét vấn đề ấy sau. Trước mắt, ông yêu cầu cô ký xác nhận đình chỉ. Tần Nhã Lâm đọc từng dòng, gạch bỏ câu thừa nhận đã tự ý sửa quy, rồi ký vào phần xác nhận đã nhận quyết định. Ngay khi cô đặt bút xuống, Lục Minh Khải mở hộp, lấy chiếc đũa chỉ huy và trao cho nhân viên hành chính. Tài sản phục vụ công việc phải được niêm giữ. Đó là chiếc đũa cha Tần Nhã Lâm đã tự tiện trước khi ông qua đời, không phải tài sản của nhà hát. Cô đưa tay giữ hộp lại. Chiếc đũa là của tôi. Vậy cô có thể nhận lại sau khi kiểm kê. Tần Nhã Lâm nhìn ông trong vài giây, rồi buông tay. Tranh giành một kỷ vật trước máy ghi âm của hội đồng sẽ chỉ tạo ra một đoạn hình khác chống lại cô. Cô ghi thêm vào biên bản rằng chiếc đũa là tài sản cá nhân và yêu cầu niêm phong riêng. Đây không phải nhượng bộ, đây là cách buộc người giữ nó phải chịu trách nhiệm. Khi cuộc họp gần kết thúc, điện thoại của Chu Mạn Thanh rung liên tục. Một nhóm nhạc công đã gửi kiến nghị từ chối tập dưới sự chỉ huy của Tần Nhã Lâm, kể cả khi đình chỉ được gỡ, cho đến khi cô xin lỗi công khai. Chu Mạn Thanh không đọc to tên người ký, nhưng vẻ mặt cho thấy số lượng không ít.